Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 4 của bài Nương Cậy Sức Chúa. Xin đọc thư Philip chương 4, từ câu 10 đến câu 14. Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn, thì đã làm điều thiện. Trong cuộc sống, ai cũng cần phải làm việc để nuôi gia đình và góp phần cho xã hội phát triển. Hội Thánh Chúa cũng vậy, luôn cần có nhiều người làm việc để góp công, góp sức, gây dựng và phát triển nước Chúa trên đất. Tuy nhiên, quan niệm về làm việc cũng có nhiều suy nghĩ khác nhau. Một số người cho rằng, với khả năng của con người, có thể làm được mọi sự. Vì vậy, họ không cần đến cứu Chúa. Sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, sự phát triển của công nghệ thông tin đã làm cho nhiều người lầm tưởng con người có khả năng giải quyết mọi nan đề, kể cả nan đề của tội lỗi nữa. Thế nhưng, thực tế cho thấy càng văn minh tiến bộ thì tội lỗi càng gia tăng và tinh vi hơn lúc nào hết. Càng tự hào rằng mình làm được mọi sự thì cá nhân chủ nghĩa, ý riêng càng có cơ hội vùng lên. Đây là quan niệm phổ biến ở bên ngoài Chúa, nhưng cũng không loại trừ ở một số tôi con Chúa. Ngược lại, nhiều người cho rằng mình chưa xứng đáng để làm việc này việc nọ cho Chúa. Họ thường nói rằng, tôi thấy mình chưa đủ tiêu chuẩn để Chúa đẹp lòng. Tôi không thể làm tốt điều Chúa dạy, vân vân. Những người này đã tự cho rằng tôi không có khả năng làm được mọi sự cho Chúa. Đúng vậy, tất cả chúng ta không ai có thể làm được và hoàn toàn không làm được. Vì trên thế gian, duy nhất chỉ có một người đã từng sống trên đất và làm được tất cả mọi sự mà thôi. Chẳng phải tôi, mà cũng không phải là bạn. Đó chính là Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã giáng sinh làm người. Trong thư Philip chương 4, từ câu 10 đến câu 14, sứ đồ Phao-lô đang ngồi trong tù thì nhận được sự giúp đỡ của hội thánh Philip. Ông rất cảm kích trước sự thiện lành mà con dân Chúa tại Philip đã làm cho ông. Nhân cơ hội đó, ông cũng làm chứng với họ rằng trong từng hoàn cảnh nghèo hay giàu, no hay đói, thiếu hay đủ, ông cũng đã tập tành để luôn sống mãn nguyện. Và ông đã truyền đạt lại cho họ, cũng như cho chúng ta ngày nay, một bí quyết, đó là tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Như chúng ta biết, ngoài việc sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ, sứ đồ Phao-lô còn là người làm được nhiều việc lớn lao cho Chúa, từ công tác truyền giáo khắp thế giới cổ thời đó, đến việc viết những bức thư để gây dựng đức tin hoặc giải quyết các nan đề của các hội thánh, và đã được trở thành một phần trong kinh thánh lưu truyền đến muôn đời. Ông lại là một nhà trí thức, học với vị thầy nổi tiếng là giáo sư Gamaliel, nhưng ông đã tâm tình, tôi làm được rất nhiều việc, chịu đựng được mọi sự trong lúc tù đầy. Nhưng không phải tôi có khả năng hay tài cán gì mà nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Nếu không nương cậy nơi sức hoàn toàn của Chúa thì tôi chẳng làm chi được. Qua lời tâm tình của sứ đồ Phao-lô, chúng ta học được vài điều trong cuộc sống và trong sự hầu việc Chúa như sau. Điều thứ nhất, sống mãn nguyện. Chúng ta đã biết, khi viết bức thư này, sứ đồ Phao-lô đang bị cầm tù, ở trong ngục tù tại La Mã. Người bị tù thường sống trong thiếu thốn mọi sự, cực khổ trăm bề, muôn vàn khó khăn. Sứ đồ Phao-lô cũng không phải là một ngoại lệ. Nhưng thật ngạc nhiên, khi ông lại là người khuyên người khác hãy vui mừng đi, rồi ông lại dạy con dân chúa ở Philip tập sống thỏa lòng, mãn nguyện như gương của ông đang sống. Ông nói, tôi đã tập, hãy gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Bí quyết để sống mãn nguyện mà ông đưa ra chính là nương cậy nơi Chúa, hướng về Chúa và thấy được nhiều người biết Chúa qua cảnh ngộ của mình, chứ không cậy sức mình. Chúng ta hãy nghe ông nói trong Philip chương 1 từ câu 12 đến câu 14. Thưa anh em, tôi muốn anh em biết rằng những điều xảy đến cho tôi đã thật sự giúp ích cho sự tiến triển của tin lành, đến nỗi tất cả lính canh trong dinh tổng đốc và mọi người khác đều biết tôi vì đấng Christ mà bị xiềng xích. Phần đông anh em nhân việc tôi bị xiềng xích lại càng vững tin hơn trong Chúa và mạnh dạn rao truyền lời Chúa không chút sợ hãi. Sứ đồ Phao-lô vô cùng biết ơn tấm lòng của con dân Chúa tại Philip đã luôn lo tưởng đến ông. Người ở tù chờ đợi quà thăm nuôi, trông mong sự quan tâm từ những người tự do ở bên ngoài là điều rất bình thường. Sứ đồ Phao-lô cũng vậy. Tuy nhiên, qua thư Philip, chúng ta thấy ông đang sống với một tiêu chuẩn sống cao hơn, vượt lên trên quan niệm sống thông thường. Ấy là ông không ngồi đó mà mơ tưởng đến sự cần dùng của mình, không để các nhu cầu của thân xác, nhu cầu riêng của mình ám ảnh, làm mờ mắt, không thấy điều gì khác. Nhưng ông luôn hướng tấm lòng mình đi xa hơn, vượt qua các nhu cầu, hoàn cảnh, để đến với nhu cầu của anh em trong đức tin. Nhân cơ hội nhận được quà của hội thánh Philip, ông nghĩ đến những anh chị em ở nơi ông đến truyền giáo và thành lập hội thánh đầu tiên tại lục địa châu Âu này. Ông viết thư dạy dỗ và dặn dò họ, hãy cứ nương cậy sức Chúa mà sống vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Có hoàn cảnh nào nghiệt ngã cho bằng hoàn cảnh ông đang chịu? Bị tù không phải vì tội của mình, nhưng là vì cớ rao truyền tin mừng của Chúa cho anh em. Thế nhưng, ông đã nhờ sức Chúa mà tập. Đói hay no cũng vui mừng, dư hay thiếu cũng thỏa dạ. Dù cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng mãn nguyện trong Chúa. Ông cho biết, không phải ông tài giỏi, nhưng nhờ sức Chúa ban cho, ông có thể tập tành sống thỏa lòng như vậy. Nhờ cậy sức Chúa, đó là bí quyết duy nhất để chúng ta có thể sống vui mừng mãi mãi và còn có cơ hội đem niềm vui đến cho nhiều người khác nữa. Điều thứ hai, phần của tôi và phần của Chúa. Khi sứ đồ Phao-lô nói với hội thánh Philip rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, chúng ta thấy có hai phần rõ rệt ở đây, phần của ông và phần của Chúa. Chúa ban thêm sức, nhưng ông phải làm, chứ không phải Chúa ban sức rồi ông ngồi đó mà hưởng thụ hay đòi hỏi. Ông khẳng định, tôi làm được mọi sự, không phải tôi tài giỏi, nhưng nhờ tôi liên kết với Chúa cứu thế Giê-xu, tôi biết nương cậy sức Chúa để làm. Có thể chúng ta sẽ thắc mắc, vậy thì kiến thức, bằng cấp, tài năng của tôi không cần thiết nữa hay sao? Có cần phải học hỏi để hầu việc Chúa tốt hơn không? Chúa không dạy chúng ta không cần học hỏi, mà ngược lại, Ngài dạy phải học hỏi không ngừng. Tuy nhiên, có kiến thức mà không đặt dưới sự tẩy trị của Chúa thì sẽ làm việc theo ý riêng mình. Nếu thành công thì lên mình kiêu ngạo, vì do tôi, nhờ tôi mà có. Nếu thất bại thì rất dễ nản lòng, bỏ cuộc, gục ngã. Nhưng khi ý thức rằng bằng cấp, tài năng, trí tuệ Chúa ban cho là để phục vụ Chúa, chúng ta sẽ biết nương cậy vào Ngài, cầu xin Chúa ban năng lực để phục vụ Chúa tốt qua kiến thức Chúa ban. Đó chính là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô. Nhiều người thường có suy nghĩ rằng nếu không có ông A, bà B thì hội thánh không thể phát triển được. Hoặc nhà thờ này do công tôi xây cất, không có tôi thì công trình không dễ hoàn thành. Trong những câu nói hay suy nghĩ như vậy, chúng ta thấy chỉ có tôi và tôi. Còn Chúa ở đâu? Có người cho rằng buổi truyền giảng hôm nay thành công, có người tin Chúa là nhờ vào bài hát tôi hát, hoặc nhờ bài giảng tôi giảng, hoặc nhờ lời vọng xuất sắc của tôi đã viết ra đó, vân vân. Chẳng lẽ linh hồn của một người được cứu hay không lại tùy thuộc vào tôi hay sao? Chúa ở đâu? Cần nhớ rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Mỗi chúng ta, dù như thế nào đi nữa, nếu bằng lòng dâng cuộc đời cho Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm sức để những khả năng, ân tứ của chúng ta hòa với năng lực Chúa ban, đem lại những ích lợi cho công việc Chúa trên đất. Không ai là vô dụng, không thể làm mọi sự cho Chúa với sức Chúa ban cho cả, trừ những người cố tình phạm tội và cứ sống miệt mài trong tội lỗi mà thôi. Bạn có đang lo lắng vì thấy mình không thể sống tốt như lời Chúa dạy không? Xin đừng lo, chúng ta có thể làm được mọi sự với điều kiện khá đơn giản. Thật tâm tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình và đầu phục Ngài trọn vẹn. Khi chúng ta bằng lòng để Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời mình và biết nương cậy nơi sức Chúa, thì Ngài sẽ làm mọi sự qua chúng ta. Bạn đang làm nhiều việc cho Chúa ư? Hãy vui mừng, tạ ơn Chúa và tiếp tục nương cậy Chúa để phục vụ Ngài. Tự tôn hay tự ti trước công việc Chúa đều không phải là nếp sống cơ đốc đúng đắn theo lời Chúa dạy. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm được một bí quyết lớn lao từ trong một hoàn cảnh nghiệt ngã nhất. Tôi làm được mọi sự, không bởi năng lực của chính ông, không phải bằng sự cố gắng của mình, nhưng là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Noi gương sứ đồ Phao-lô, dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, xin cũng đừng gắng sức loay hoay với năng lực của mình, nhưng hãy nhìn lại chính mình, ăn năn và bằng lòng mời Chúa cai trị đời sống một cách trọn vẹn. Hãy để quyền năng Chúa vận hành trong bạn. Bạn sẽ được Ngài ban thêm sức để có thể vững vàng đối phó với mọi hoàn cảnh xảy đến trong cuộc sống, để luôn sống thỏa lòng, mãn nguyện dù ở trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, và qua đó có thể làm được mọi sự hữu ích cho Chúa và cho nhiều người. Hãy vững tin và nương cậy sức Chúa mỗi ngày.
Qua nhiều gian truân Cha dẫn đưa con về, nơi đồng cỏ xanh mé nước an bình. Nguyện đời con vâng theo ý Cha, Ngài là đèn soi chân con bước đi. Dẫu có nhiều khi gặp thử thách, chẳng hay lo sợ. Cha hằng luôn bên chăm sóc con mỗi ngày, xoa dịu lòng con những lúc ưu phiền. Ngày được con qua bao khó khăn, trọn đời con xin đi trong ý Cha. Phước hay và sự thương xót sẽ theo con, trọn đời con sẽ mãi mãi cùng Chúa thôi. Lòng con xin quyết hiến dâng cho Ngài. Cha ơi hãy chúc phước giúp con vươn tin đi trong ý Cha, dừa nương trong cánh bóng Chúa thật ấm êm. Lòng con vui thoa lúc con gần Ngài, tình yêu của Chúa qua đôi tuyệt vời cho cuộc đời con. Trọn đời con sẽ mãi mãi cùng Chúa thôi. Lòng con sẽ quyết hiến dâng cho Ngài. Nguyện Cha ơi hãy cho phước đưa đường giúp con vững tin đi trong ý Cha, giữa trời trong cánh mắt Chúa thật ấm êm. Là con vui hoan hướng con gần Ngài. Tình yêu của Chúa qua đôi tuyệt vời cho cuộc đời con.